Chào mừng bạn đến với khám phá lịch sử.com. Sau đây mời bạn lắng nghe podcast với tiêu đề Mỹ nhân trong mộng và tuyệt tác lạc thân phú. Bài viết này sẽ đưa chúng ta ngược dòng thời gian, trở về thời kỳ Tam Quốc phân tranh, nơi giao thoa giữa lịch sử và văn chương, để khám phá câu chuyện tình đầy bí ẩn và bi thương của Tào Thực, vị hoàng tử tài hoa bậc nhất nhà Ngụy, và nàng Chân Hậu, tuyệt sắc giai nhân với số phận long đong. Liệu đâu là sự thật ẩn giấu sau tuyệt tác e lạc thân phú? Và mối tình ngang trái này đã để lại dấu ấn gì trong lịch sử văn học Trung Hoa? Lăng Ba Vi Bộ, từ võ hiệp đến kiệt tác văn chương. Trong thế giới kiếm hiệp Kim Dung, đề Lăng Ba Vi Bộ là một tuyệt kỹ võ công thượng thừa, cho phép người sử dụng di chuyển với tốc độ phi thường. Ít ai biết rằng, bốn chữ này thực chất được Kim Dung mượn từ một kiệt tác văn chương nổi tiếng thời Tam Quốc, bài Phú Cảm Chân Phú của Tào Thực. Vậy bài phú này ẩn chứa câu chuyện gì mà lại khiến Kim Dung phải mượn ý tưởng cho tác phẩm của mình? Cảm Chân Phú, nỗi lòng của vị hoàng tử tài hoa. Cảm Chân Phú được xem là đỉnh cao sáng tạo của Tào Thực, được ví von với cửu ca của đại thi hào Khúc Nguyên. Bài phú kể lại giấc mơ kỳ ảo của Tào Thực bên bờ sông Lạc Thủy, nơi ông gặp gỡ và phải lòng nàng Mật Phi, nữ thần sông Lạc. Tuy nhiên, mối tình nhờ thần tiên này nhanh chóng tan vỡ bởi ranh giới giữa hai thế giới. Tác phẩm để lại trong lòng người đọc nỗi buồn man mác về sự chia ly và dây dứt khôn nguôi về một cuộc tình gian dở. Tuy nhiên, theo một số học giả, ẩn sau hình ảnh nàng Mật Phi xinh đẹp, thoát tục chính là bóng hình của Chân Thị, vợ của Tào Phi, anh trai Tào Thực. Giả thuyết này đã tạo nên nhiều tranh cãi trong giới nghiên cứu văn học suốt nhiều thế kỷ qua. Bóng hồng nhan và bi kịch cuộc đời. Sinh ra trong gia đình quyền quý bậc nhất thời Tam Quốc, Chân Thị sở hữu nhan sắc chim sa cá lặn, khiến biết bao nam nhân si mê. Năm 204, sau khi Tào Tháo đại thắng Viên Thiệu, Tào Phi đã say đắm trước vẻ đẹp của Chân Thị và rước nàng về dinh, bất chấp việc nàng hơn mình 5 tuổi và đã có một đời chồng. Cuộc đời Chân Thị gắn liền với bi kịch khi liên tiếp chứng kiến những cuộc chiến tranh, tranh giành quyền lực. Sau khi Tào Phi lên ngôi vua, lập nàng làm hoàng hậu, tưởng chừng cuộc sống sẽ bình yên, nhưng sóng gió lại ập đến. Tào Phi say đắm quý phi Quách Nữ Vương, ruồng bỏ Chân Hậu, ép nàng phải tự vẫn. Cái chết oan khuất của Chân Hậu càng khiến câu chuyện tình tay ba giữa bà, Tào Phi và Tào Thực thêm phần bí ẩn. Sự thật về mối tình cấm kỵ. Vậy, liệu có phải Tào Thực đem lòng yêu thương chị dâu, chôn giấu mối tình cấm kỵ trong Y Cảm Chân Phú? Nhiều học giả phản bác giả thuyết này, cho rằng việc Tào Thực yêu chị dâu là điều đại nghịch bất đạo, trái với luân thường đạo lý. Hơn nữa, với tình thế chính trị lúc bấy giờ, khi mà Tào Thực đang bị anh trai là Tào Phi nghi kỵ, tìm cách hãm hại, thì việc ông công khai thể hiện tình cảm với Chân Thị là điều không thể. Ngược lại, một số ý kiến khác lại cho rằng, Tào Thực và Chân Thị vốn có mối thâm tình từ trước. Việc Tào Thực đem lòng yêu thương người con gái tài sắc vẹn toàn như Chân Thị là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Chính sự nhập nhằng, khó xác minh trong lịch sử và những ẩn ý của Tào Thực trong tác phẩm đã khiến cho câu hỏi về mối tình ngang trái này trở thành đề tài tranh luận bất tận của giới nghiên cứu văn học Trung Hoa. Lạc thần phú, tuyệt tác vượt thời gian. Cho đến nay, dù sự thật về mối tình của Tào Thực và Chân Thị vẫn là một ẩn số, nhưng không thể phủ nhận được giá trị to lớn của Cảm Chân Phú, sau đổi tên thành Dề Lạc Thần Phú. Với bút pháp tài hoa, lãng mạn, Tào Thực đã khắc họa thành công vẻ đẹp thoát tục của nàng Mật Phi, hay chính là Chân Hậu, cùng nỗi lòng của chàng trai si tình. Tác phẩm không chỉ là minh chứng cho tài năng văn chương lỗi lạc của Tào Thực mà còn là nguồn cảm hứng bất tận cho các tác phẩm nghệ thuật đời sau, từ tranh vẽ Y Lạc Thần Phú đồ cho đến các tác phẩm văn học như Chân Hậu của Bồ Tùng Linh. Lạc Thần Phú như một bản tình ca da diết, vượt qua mọi giới hạn không gian và thời gian, chạm đến trái tim của bao thế hệ độc giả, để lại trong lòng người đọc những dư âm khó quên về tình yêu, nỗi buồn và cả những trăn trở về thân phận con người trong dòng chảy lịch sử.